Di Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lệ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu. Một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp lòng thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ vô cùng là quý kính của chúng con. Xin thành kính Chư Tôn Thiền Đức Tăng đang có mặt tại nơi đây và đem tất cả những năng lượng từ bi, trí tuệ và yêu thương dành đến cho các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Mà cứ mỗi lần một mùa hè, trong khi tất cả mọi miền đất nước có những vùng nắng nóng và bụi bặm, thì ở vùng Bát Nhã thanh tịnh này, lúc nào có nhân duyên về đây, Sư Hương Nhũ cũng vô cùng hạnh phúc được hội ngộ cùng với các bạn trẻ trong một cái không gian tĩnh mịch bình yên. Bao quanh chúng ta là những rừng cây vô cùng êm mát để chúng ta được học tập những điều hay lẽ phải từ lời dạy của Đức Phật, từ trí tuệ của các bậc thầy. Và do vậy chúng ta vô cùng biết ơn được hội ngộ cùng bên nhau ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Và giờ phút này chúng con thành kính tri ân quý thầy đã cho con về đây sáng hôm nay. Và chúng ta sẽ có một ít thời gian để được ngồi bên nhau chia sẻ những điều hay, những điều cao đẹp trong cuộc đời để cùng sách tấn nhau tu tập. Các bạn trẻ thân mến, trong xã hội hiện đại ngày nay có quá nhiều vấn đề để mà chúng ta nếu dừng lại một chút, sống chậm một chút, hít vào, thở ra và biết lắng nghe tâm mình đang nói gì, chúng ta sẽ nhận ra xã hội hiện nay rất cần trái tim, bàn tay, khối óc và sự chánh niệm của các bạn trẻ. Tại sao sư nói là của các bạn trẻ? Bởi vì chính các bạn là một cái số lượng mà đem lại những cái tinh thần, tình yêu, năng lượng rất lớn cho cuộc đời, cho đất nước và trong từng gia đình. Chính vì vậy, khi sư về đây, nghe được biết chương trình tu tập của chúng ta, khóa tu mùa hè năm 2018 của các bạn trẻ tại tu viện Bát Nhã hướng về sự tu tập, chánh niệm, được hướng về những sự thiền tập, hướng về những giây phút lắng nghe tiếng nói từ trái tim, sư cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn có lời chúc mừng tất cả các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Vì sao sư phải chúc mừng các bạn? Bởi vì đôi khi người ta quan niệm một năm trong các chương trình học tập, làm việc đến những tháng hè, nếu không được rong chơi đây đó mà có một ngôi chùa nào tập họp chúng ta về để cùng là có những chương trình vui chơi, mà nghĩ rằng khóa tu là một sân chơi thì điều đó chưa đúng. Khóa tu mùa hè đã nói tu là phải đi với sự luyện. Mà luyện là gì? Luyện tâm, luyện tánh, luyện tinh thần. Cho nên nếu ban tổ chức khóa tu, quý thầy, quý sư hướng tinh thần của các bạn vào sự tập trung, chánh niệm và tỉnh giác, suy nghĩ điều đó là đúng trọng tâm, đúng mục đích dành cho khóa tu của những bạn trẻ Việt Nam của chúng ta. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, các bạn thấy đó, biết bao nhiêu vấn đề, biết bao nhiêu tình trạng gây ra những sự nỗi khổ, nỗi bức bách về tinh thần, cả cái chết, phá thai, tự tử, rất nhiều vấn đề mà giới trẻ Việt Nam của chúng ta cũng không có nằm bên ngoài những vấn đề gọi là tệ nạn đó. Vì vậy thật là cảm động khi mùa hè chúng ta được gặp nhau ở đây. Sư Hương Nhũ thật sự là muốn nghẹn ngào luôn đó khi thấy rằng chung quanh chúng ta, nếu các bạn ở trong vị trí của quý sư, quý thầy, sẽ nấy rằng mỗi một con người, mỗi một ngày, quý thầy, quý sư nhận được quá nhiều những thông tin không vui từ các bạn trẻ chúng ta. Những cuộc đời tưởng chừng như là giữa mùa xuân, bởi vì tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, nhưng mà lại bước vào mùa thu, mùa đông tàn quá sớm, bởi sống gấp, sống vội, rồi phá thai, rồi bức bách. Và cả những ngôi sao ở trên đỉnh cao của cuộc đời mà các bạn cho là idol đó, họ tự tử. Rồi bây giờ các bạn trẻ thần tượng những cái sự chết mà gây chấn động, gây tiếng vang, cho nên cũng va vào những cái lối sống để cho người ta phải quan tâm đến mình bằng cách sống tiêu cực, đó là tự tử, tự sát. Và trong xã hội hiện đại ngày nay, sư phải ca ngợi cái lối sống chánh niệm, và các bạn phải hạnh phúc vì mình được tu tập trong thiền tập chánh niệm của những ngày tu mùa hè rất là hiếm hoi này. Và ráng duy trì mỗi một ngày một ít giây phút, ít phút thôi, được hít vào, thở ra, để biết rằng tôi còn đang sống ở đây, hiện hữu ở đây, nhận thức được cuộc đời rất là cao đẹp. Nhận thức được rằng cuộc đời này đang cần con tim, sự chia sẻ, lòng yêu thương và trí tuệ của chúng ta. Bởi vì xã hội hiện đại ngày nay có một vấn đề mà chủ đề khóa tu của chúng ta làm chủ chính mình. Ai cũng muốn làm chủ hết, bởi vì nếu làm chủ thì mình mới thực hiện được những điều mà mình mong muốn, cha mẹ mình mong muốn, gia đình mình mong muốn, xã hội, đất nước và thế giới, nhân loại đặt niềm tin trong tuổi trẻ của chúng ta. Nhưng bây giờ các bạn có biết không, có ai ngờ rằng trong xã hội hiện đại này là giai đoạn công nghệ 4.0 đến trên đỉnh cao của sự phát triển về công nghệ vi tính viễn thông, sự kết nối hàng tỷ con người qua một cái máy iPhone nhỏ xíu. Vậy mà đáng lẽ phải yêu thương nhiều, hạnh phúc nhiều, nhưng hóa ra lại nỗi khổ, niềm đau và nước mắt. Sư nghĩ rằng chuyện này không chỉ dành cho giới trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay Hải Phòng hay những thành phố đông đúc dân cư. Bất cứ nơi đâu, một khi cái từ trường của trào lưu vật chất, của lối sống hướng ngoại, của lối sống mất đi lý tưởng và mục đích cuộc đời, cảm thấy sinh ra đời là phải đòi hỏi những điều như ý, không như ý cảm thấy tuyệt vọng, bất mãn, chán nản, mở mắt ra cảm thấy áp lực và buồn phiền, đều dẫn đến những căn bệnh, ví dụ như là trầm cảm và đưa đến những cái chết. Nếu chúng ta nói chủ đề khóa tu là làm chủ chính mình, mà chúng ta đang có những nội tâm nè, thì có nói gì đi chăng nữa cũng không làm chủ được. Bởi vì bệnh tật, Đức Phật từng dạy rằng trên thế gian này ta từng thấy những con người khỏe mạnh về thân xác, không từng uống một viên thuốc nào. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, đến 100 năm. Tức là có những con người có phước báo không uống thuốc. Và có những bạn trẻ đang ngồi đây, thưa sư, con có phước là từ nhỏ giờ bệnh cạo gió sơ sơ hết, con không có thích uống thuốc và không biết uống thuốc. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng từng nói như vậy. Ta thấy có những con người như vậy đó, không có biết uống thuốc và có một cái sức khỏe về thân vật lý này 10 năm, 5 năm, 100 năm. Nhưng này các tỳ kheo, ta chưa từng thấy một con người nào mà không mắc các căn bệnh về tâm, ngoài trừ các bậc A-la-hán, các bậc thánh đệ tử, các Bồ Tát. Họ không mắc các căn bệnh về tâm. Còn trên thế gian này, ta chẳng có thấy ai mà tránh được căn bệnh tâm đó. Vì vậy, nếu chúng ta muốn cuộc đời chúng ta hạnh phúc thì phải làm chủ chính mình. Mà nếu mình làm chủ chính mình mà mình mắc các căn bệnh ở trong tâm, mà thầy trò mình gặp nhau cũng là điều hy hữu. Ngày tu có mấy ngày là cả một sự hy sinh lớn, phải không nào, của quý thầy, của quý sư, của cha mẹ chúng ta. một sự hy sinh lớn. Nhưng nếu những thời gian này chúng ta không được ngồi gần bên nhau, chia sẻ, cởi mở và nói thật lòng với nhau. Do vậy, nên sư muốn nói một điều với tất cả các bạn trẻ rằng chúng ta cần phải biết những căn bệnh nội tâm của chúng ta. Và trong những giờ thiền tập, thiền hành, thiền trà, những lúc được cùng quý thầy chia sẻ, các con phải mạnh dạn nói ra những bế tắc, những nỗi khổ, niềm đau, đừng e ngại. Bởi vì quý thầy, quý sư là thương mình lắm. Nếu không thương mình, không tổ chức khóa tu. Bởi vì không phải tổ chức khóa tu để mà đơn thuần là chỉ vui chơi. Cái sân chơi đấy, chỉ cần vài ba trẻ là đã có đồ để chơi rồi, phải không nào? Nhưng chúng ta chơi trong cái mái chùa che chở hồn dân tộc, trong cái nếp đạo đức đáng quý, tuệ giác của Đức Thế Tôn, thì có những điều mà một khi quý thầy, quý sư đã gợi mở cho chúng ta bằng lối sống thiền, thì đó là lối sống chân thật. Chứ không phải thiền là ngồi im nhìn nhau, mà trong ngồi im đó để quan sát tự tâm ta đang an lạc hay hạnh phúc hay khổ đau. Hồi xưa sư học bên Ấn Độ thời gian gần 10 năm, có những lúc sư được tham dự những khóa thiền, thiền bên đó là thiền Vipassana. Và những cái thời gian được thiền rồi đó, thì những vị thầy cho phép mình đến được tự chia sẻ rằng trong cái giờ phút ngồi thiền đó, 15 phút, 30 phút, 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, chúng ta có những nội tâm, những sự biến động như thế nào, chúng ta phải trình bày ra mà không có xấu hổ. Hồi đó mình mới tập ngồi như vậy đó, thì chỉ thấy là cực hình thôi, ít có chịu tập ngồi, mà đến khi ngồi một lần 2 tiếng thì quá sức là kinh khủng, đúng không? Cho nên ai thấy happy, ai thấy thanh tịnh, ai thấy hạnh phúc thì mình không biết, riêng mình cảm thấy giống như cực hình. Vì vậy khi mà ngồi thiền xong rồi, vị thầy mới hỏi rằng là sister cảm thấy như thế nào, phải không? Thì người đi cùng tu tập với mình đó là một ni sư mới nói rằng rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Nhưng vị thầy hỏi qua sư Hương Nhũ đó, thì sư bảo rằng là gì? Tôi rất là đau khổ, tôi rất đau cái thân này, tôi rất là mệt mỏi. Mình dám nói thật mà, nó mới tập thiền mà, phải không nào? Đó, thì cái người bạn với mình mới thúc cái cù chỏ là ý như mình người xuất gia mà ngồi thiền mà mình nói mình không có thấy hạnh phúc, mình không thấy an lạc. Đó. Nhưng mà sư nói mình cứ nói thật. Nhưng mà vị thầy rất là vui vẻ, vị thầy không hề trách móc khi bảo tôi ngồi thiền tôi chưa thấy hạnh phúc. Nhưng mà sister không thấy một hạnh phúc một lúc nào hả? Lúc nào cũng đau, lúc nào cũng mệt, lúc nào cũng chán sao? Nói dạ thưa thầy, có chứ, cũng có lúc hạnh phúc chứ. Đó là lúc thầy đánh cái beng hết giờ. Có phải vậy không? Nếu phải cho cái vỗ tay cho vui vẻ nè. Mình nói thật, thầy bảo đúng rồi, đó là thiền đó. Thiền là nói thật, là cởi mở, chứ không phải ngồi vô là very happy, very calm, very... Mà thật sự là suffering, rất là đau khổ là đúng hơn, không? Thì ông thầy ông mới nói rằng khi chúng ta ngồi để chúng ta xem cái nội tâm của chúng ta diễn biến cái gì. Và thật sự khi con người mới bắt đầu ngồi, sự đau đớn về cái thân mỗi nhất cũng không có được đọc cái chắc, nghe không? Đọc là nội thấy sát sinh rồi gì nữa. Thứ hai là phải có cái sự chịu đựng. Nếu mình đọc là mình đã không chánh niệm, vì ngồi là phải yên lặng, sao có chuyện đuổi ruồi đuổi mũi được. Phải ngồi yên. Nó hút máu mình nha các em. Nó no, nó rớt xuống cái bình một cái trước mắt mình. Mình nói trời ơi, pháo đàn thọ. Giờ mấy bạn trai là lén lén mà thầy không nhìn thấy là đọc một cái rồi chi vậy nè. Đó, cái nghiệp sát của mình mà. Mình phủi nó là mình thấy không có đã. Phải đọc cho văng máu ra, xong rồi lấy tay cha 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 vậy, cho mày chết, phải không nào? Đó, mình thấy bình thường, nhưng đó là nghiệp sát. Đó, vì sao mà nói là con người giữ giới sát từ một con vật rất bé nhỏ mình cũng không giết. Thật sự ra con muỗi, con rùa nhỏ xíu chết, ảnh hưởng đến ai? Mình cho là như vậy. Nhưng thật sự, cái tâm từ và chúng ta thể hiện con người không gieo nhân với những sự khổ đau của cái nghiệp sát đó, là từ một con vật bé nhỏ mình cũng không nỡ tay cướp đoạt mạng sống. Thế rồi mình ngồi như thế, mình chịu đựng như thế, để cuối cùng là gì? Để thấy rằng mọi cảm giác đau ngứa do mũi chích, tê chân, mỏi lưng cứ tiếp tục đi, rồi tất cả sẽ đi qua. Để thấy rằng là gì? Vạn pháp là vô thường. Cho mình thấy được cái chân lý đó đó. Bây giờ các vị ngồi đây với sư hơn một tiếng chứ gì? Mình nói thử hơn một tiếng mà mình cứ ngồi thẳng xem. Cứ ngồi thẳng, vai mình cân bằng, chân mình ngay ngắn, dễ thương, nét mặt mỉm cười. Đây nè, sư vô là sư phải khen cái hình Phật của thầy Đồng Hiếu đây đẹp quá trời thôi. Mình cứ nhìn Đức Phật coi, mình đẹp và dễ thương như ngài. Thử một tiếng coi được không? Thường là 5 phút rồi, xong phải ngó qua cái cô gái bên kia, ngó qua chàng trai bên nọ. Giống như bên chùa Hằng Pháp các vị viết thơ cho mấy thầy á, mấy ngày đầu tu chán ơi là chán, chán như con gián. Nhưng mà cũng có hơi vui là vì có vài đứa con gái đẹp để ngắm. Viết thơ mà. Nhưng mà ngày thứ 3, thứ 4 rồi mới thấy là cái chuyện đến đây tu không phải là cái chuyện chán và chuyện ngắm nhìn nhau. Bởi vì cái vấn đề đến đây tu nó còn nhiều thứ rất là hay. Nó giải quyết những cái vấn đề mà nội tâm của mình. Mà đời này nếu ai cũng vui thì nói làm gì nữa. Nỗi khổ niềm đau là bản chất của cuộc sống. Nếu các bạn mình còn trẻ mà mình tự hóa giải được những cái nỗi niềm, những khúc mắc của tâm mình, thì chính mình là người đóa hoa hạnh phúc, là mùa xuân trong gia đình mình. Tại mình là trí huệ nhất, mình mạnh mẽ nhất, mình sức khỏe nhất, mình tràn ngập yêu thương nhất. Còn cha mình nặng gánh lo, mẹ mình gì đầy những cái suy tư lo âu mệt mỏi, tất cả mọi người đều bị chi phối. Chúng ta đầy đủ năng lượng nhất nè. Nhưng sư đang nói với các bạn, chúng ta rất may mắn vì một cái thân người toàn vẹn, không câm mù đuôi điếc tật nguyền, mà chúng ta còn một cái tinh thần sảng khoái, chánh niệm tỉnh giác để được nghe lời Phật dạy. Cho nên tất cả những điều đó, trang bị những năng lượng hành trang cho tự thân chúng ta, đem lại hạnh phúc trong gia đình chúng ta, mùa xuân cho cha mẹ chúng ta, và cuối cùng sau đó mới nói đến xã hội, học đường, đất nước. Các bạn có đồng ý với sư không ạ? Các vị biết Đức Phật dạy quý lắm, khó lắm mới được thân người, mà khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Mình được cả hai, mà đời vô thường là chi phối. Sáng nghe Phật Pháp, chiều chết cũng vui. Mình phải biết rằng cái gì hiện pháp lạc trú nó không có gì bằng bây giờ hết. Trong chánh niệm, bụng mình không bị hành hạ bởi đói khát, chung quanh không có chiến tranh, không có lửa cháy nước cuốn trôi, và chúng ta đang được sống trong Phật Pháp. Hãy trân trọng cái giây phút quý giá này, mà đừng có thảy tâm ở ngoài kia, đừng buông lung vào bất cứ chuyện gì. Và sư muốn nói tiếp, cái xã hội chúng ta hiện nay nó quá nhiều căn bệnh. Và nếu muốn làm chủ mà mình có những căn bệnh về tâm thì chắc chắn không làm chủ được. Vì tâm làm chủ các pháp, mà tâm mình bệnh thì nó sẽ lôi mình vào các cõi giới của địa ngục. Địa ngục này chúng ta đừng suy nghĩ là chết rồi lọt xuống địa ngục cho quỷ cắt lưỡi, rồi là mổ bụng mổ tay, mà đau khổ là địa ngục. Mà nếu trạng thái tâm chúng ta bình hoạn thì lập tức chúng ta sống trong địa ngục. Chúng ta thấy cứ sự suy xét đi, mình có cái một cái niềm đau, nỗi khổ trong tâm. Ai có mời mình ăn, mình muốn ăn không? Ai mời mình chơi, mình muốn chơi không? Đó, không muốn đâu. Lúc nào cũng bị xoay vần trong cái nỗi đau, cái sự tổn thương đó. Mà cái căn bệnh đó bây giờ nó lộng hành trên toàn thế giới, bởi vì cái xã hội quá hiện đại. Đó là căn bệnh trầm cảm, một căn bệnh rất đáng lo ngại. Chính vì chúng ta mang một cái chủ đề là làm chủ chính mình, lập tức suy nghĩ đến căn bệnh này liền. Xưa thì căn bệnh này nằm ở trong các nước phát triển Âu Mỹ, rồi gần đây là Hàn Quốc bị rất nặng, và bây giờ theo sự khảo cứu đánh giá của chính là y tế của Liên Hiệp Quốc Việt Nam, hiện giờ là có khoảng các bạn trẻ mình là trên 10% bị bệnh trầm cảm, tức là 100 bạn là có mười mấy bạn bị. Mỗi năm có khoảng 200.000 người chết vì bệnh trầm cảm trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy, nếu chúng ta nói đến vấn đề làm chủ thân mình,
làm chủ cuộc đời mà chúng ta có những cái nội tâm trầm cảm như vậy, một dạng rối loạn tâm trạng gây ra quá nhiều sự tiêu cực về thể chất và tinh thần, thì chúng ta, những bạn trẻ có trí tuệ, cần phải biết nó là gì. Nó sẽ đến không phân biệt giới tính, tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội, tính cách. Ngay cả những người có tính cách vui vẻ nhất, thông minh, hài hước nhất vẫn bị trầm cảm. Chứ đừng có nói người ít nói rồi là cứ gì cũng trầm trầm, cúi đầu xuống là bị trầm cảm. Cái trầm cảm nó như một cái virus mà nó đi vào trong nội tâm của con người ta. Có thể ngay cái con người vui tánh nhất, dễ thương nhất vẫn bị trầm cảm như thường. Chính vì vậy, cái căn bệnh này nó cũng không loại trừ cái người giàu có, triệu phú, tỷ phú, thành đạt. Đôi khi rất là nổi tiếng, mà nếu các con không tu tập, các bạn trẻ chúng ta không hướng về Phật Pháp, cứ nghĩ cuộc đời này có tiền, nổi tiếng, xinh đẹp là sẽ được hạnh phúc. Nhưng không phải như vậy đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy của chư thiên và loài người, cha lành chung bốn loài, đã từ bỏ, phải chưa nào, đã từ bỏ những gì mà đỉnh cao của một cuộc đời quyền quý là vua chúa, vợ đẹp, con xinh, ở trong những cái tòa nhà, tòa lâu đài mà mùa đông thì ấm áp, mà mùa hè thì mát lạnh, bởi vì là toàn bằng đá quý. Cho nên còn cái gì nữa nào? Vậy mà ngài lại ra đi, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, bởi vì biết mỗi một con người nếu không được chữa trị, không được hướng dẫn, sẽ mang những căn bệnh nội tâm mà hôm nay sư muốn nói, cái bệnh trầm cảm này. Những cái con người bị căn bệnh đó, họ phải gồng lên để chống chọi lại cái cảm giác gì? Cảm giác đơn độc trong thế giới của riêng mình, và không tìm được cái mục đích để tồn tại, cho nên tìm đến cái chết. Nếu chúng ta rất là an lạc, sáng sư vô thấy các bạn đang chơi thể dục thể thao rất là vô tư, dễ thương, sư cảm thấy mùa xuân đang hiện hữu. Và sư mong các bạn luôn luôn lạc quan, được vui vẻ, được sống trong cái tuổi trẻ thật sự của mình, tuổi trẻ Việt Nam. Nhưng biết đâu, trong những con người xinh đẹp, khỏe mạnh ngồi ở đây, lại có những con người đang mắc bệnh về tâm thần, về tâm. Nói tiếng tâm thần dễ nghĩ qua bệnh điên phải không? À, bệnh tâm. Cho nên các con phải nghe, nghe để mà mình làm chủ mình. Và nếu có bệnh, mình phải biết cách để chữa trị. Những người mắc cái bệnh này thì không ai biết rõ mình bằng chính mình. Thuốc tây không có chữa được đâu nha, uống thuốc ngủ là chết thôi. Đó. Thì sư muốn nói là đầu bếp bọc đen được biết rất nhiều ở Việt Nam, khi mà ông cùng với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam của Obama năm 2016. Và người ta cứ đã đề cao ông tổng thống Obama đã rất là bình dân để đến một cái quán giữa chợ Hà Nội mà ăn bún, chứ không cần phải vô nhà hàng sang trọng, và người ta ca ngợi. Nhưng thật ra đây là cái kịch bản của ông Biden. Ông muốn đề cao những cái văn hóa giản dị bình dân, văn hóa ẩm thực của người Việt Nam mình. Tức là đây là cái kịch bản của một người rất là thông minh, sinh động, hài hước. Đó là ông đầu bếp Biden. Cả thế giới đã ngỡ ngàng trước cái chết của Biden mới là xảy ra năm 2018 vào đúng tháng 7, tức là mới đây thôi. Ông đã chết vì trầm cảm. Ông rất nổi tiếng, ông giàu có và cả thế giới yêu mến ông á. Bởi vì là sao? Ông là đầu bếp danh tiếng. Và người bạn gái của ông cũng rung rời trước sự ra đi của một người đầu bếp tài hoa. Nghĩa là cái tư tưởng trầm cảm của ông, cái bức bách của ông không tâm sự với ai được. Chúng ta vừa do vậy phải cởi mở ra. Và sư thấy không có gì hay hơn là mình được thiền tập, mình hiểu chính mình và mình được chia sẻ. Các bạn trẻ nghe rõ không ạ? Thì tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của người đàn ông nổi tiếng này, người ta bất ngờ khi phát hiện ông từng một vài lần đề cập đến cái chết trong một bài phỏng vấn với tạp chí People. Trước đó, người mà nổi tiếng hay được phỏng vấn lắm. Không những thế, chính ông từng tiết lộ tôi có ý định tự tử, nhưng cuối cùng ông vượt qua được nhờ người con gái của ông. Nhưng mà rồi sao? Ông không chiến thắng được. tự thân mình. Và nếu các bạn đó, các bạn qua mạng truyền thông tay các bạn, bạn nào có cái iPhone, các bạn vô bọc đen người đã từng ăn cùng với Obama thì thấy mặt của ông bọc đen liền. Mặt của ông đầy những nét trầm tư, và sư thấy ông không phải là người sảng khoái. Ông nổi tiếng thật nhưng không có thiền tập. Các bạn phải đi vào con đường của Phật pháp. Nổi tiếng giàu có nhưng đã đi đến cái chết. Và sư biết với cái nét mặt của ông bọc đen, ông không có thiền tập. Người có thiền tập rất an lạc, rất bình yên, nhẹ nhàng, và người ta có thể chia sẻ được mọi vấn đề. Tại vì thiền là giúp sống quán niệm với hơi thở, sống với giây phút hiện tại. Và người ta nói vô cùng đau đớn bàng hoàng để xác nhận sự ra đi của một người bạn, Anthony Bourdain. Ông ta đã làm cho cả thế giới yêu ông vì những chuyến phiêu lưu tuyệt vời, những câu chuyện ấn tượng, và đặc biệt ông rất quý đất nước Việt Nam. Đài truyền hình CNN đã nói về ông như thế. Và chính ông khi nghe Obama trở về thăm Việt Nam, ông làm liền một cái kịch bản là hãy để Tổng thống Barack Obama, cái người mà nguyên là ông chủ Nhà Trắng đó, đến thưởng thức một món ăn ở ngay giữa một cái quán bình dân ở thủ đô Hà Nội. Cho nên cái sự nổi tiếng của Obama càng là nổi tiếng hơn. Và bọt đen với cái vấn đề du lịch, các vấn đề ẩm thực bình dân trong những cái đời sống bình dân càng nổi tiếng hơn. Cho nên người ta không phục cái tài năng của bọt đen lắm. Và người ta còn biết đến ông là ông rất yêu thích khám phá Việt Nam. Cho nên trên đài truyền hình CNN, những cái bài viết để giới thiệu đất nước và con người Việt Nam đã để lại một tình yêu lớn trong trái tim của chúng ta. Vậy mà tháng 7 năm 2018, tức là cách đây có vài tuần, thì ông đã ra đi. Mà chết vì căn bệnh trầm cảm. Và sư nói bởi vì ông không thiền tập. Ông xuất sắc, ông nổi tiếng, ông giàu có, nhưng rất có thể đùa đời của ông không có may mắn được biết đến Phật pháp một cách thật sự. Cho nên xin chúc mừng các bạn trẻ của chúng ta về với khóa tu, nghe Phật pháp và được biết đến meditation, thiền tập. Chúc mừng các bạn. Và các bạn hay nói đời mình sống phải có idol, thần tượng. Và sư đã từng trả lời cái đài truyền hình An Viên về vấn đề thần tượng. Nếu chúng ta đặt cái sự ngưỡng mộ mình vào một thần tượng nào đó thì đó là chuyện riêng của các bạn. Quý sư, quý thầy đâu can thiệp được. Nó là chuyện trong trái tim các bạn. Giống như các bạn yêu ai là chuyện của các bạn. Nhưng chính vì yêu thương, chính vì thật lòng muốn các bạn sống có an lành và hạnh phúc, cho nên chính cái chuyện các vị ngưỡng mộ thần tượng, quý sư, quý thầy cũng phải can thiệp vào. Bởi vì nếu như qua những cái phỏng vấn, những cái gì là khảo cứu, thì các bạn Việt Nam chúng ta thần tượng siêu sao Hàn Quốc rất nhiều. Sư có người cháu không biết tiếng Hàn mà hát nhạc Hàn rất hay. Không biết tiếng Hàn mà ngồi nghe người ta nói nguyên một cái bản tin về Hàn Quốc lại hiểu. Tức là quá yêu. Phải không nào? Bây giờ sư nói tiếng Việt rõ ràng, nãy giờ các bạn nhìn sư có vẻ rất thú vị là hiểu. Nhưng bây giờ một cái người bạn ngoại quốc ngồi đây thì chúng ta chỉ ngồi nghe anh ta và nhìn nét mặt anh ta và vỗ tay, chứ không biết anh ta nói gì. Nếu anh ta nói một cái thứ tiếng mà mình không được biết. Nhưng mà cái tình yêu như thế nào mà phát những cái bản tin lên mà cháu của sư đã bảo con hiểu sư ạ. Vì sao? Vì quá ngưỡng mộ một cái ngôi sao Hàn Quốc. Nghe nhạc, nghe về cuộc đời, nghe về các thông tin quá nhiều, nó nhập tâm. Thành ra nói tiếng Hàn vẫn đoán được là đang nói cái gì. Khi nào mà các bạn nghe kinh, nghe tiếng gió đi, lá rơi, nghe tiếng của thiên nhiên mà biết thiên nhiên đang thì thầm cái gì, là các bạn đã có một tình yêu thật sự. Còn ngưỡng mộ những cái ngôi sao như thế này là thế giới ảo. Hàn Quốc được đánh giá là một đất nước có nền công nghiệp giải trí phát triển nhất châu Á. Và sư đã đến Hàn Quốc sư giảng rồi, ít nhất là 2 lần. Và sư toàn giảng những cái đề tài ví dụ như là vượt qua căn bệnh stress, lo âu, tự tử. Trời ơi, các bạn trẻ Việt Nam mình sao đó làm việc và cuối cùng đi đến những con đường đấy. Cũng có thành công và thất bại, những tình yêu chóng vắng, những sự phản bội. rất nhiều các bạn ơi. Một cái nước công nghiệp giải trí phát triển nhất châu Á, số lượng nghệ sĩ gia nhập hàng năm tăng lên chóng mặt, bởi vì người ta quá thần tượng, quá giàu, quá đẹp, cho nên cái công nghệ sửa sắc đẹp của Hàn Quốc cũng nhân, và đến độ con trai cũng sửa sắc đẹp luôn đó. Cho nên các bạn có biết không, nhiều cái người đến nghiên cứu văn hóa Việt Nam, họ nói tuyệt vời thay các bạn thanh niên nữ tú Việt Nam, hầu như là họ để một cái khuôn mặt tự nhiên của họ. Chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì điều này. Chúng ta phải vỗ tay vì điều này chứ. Phần lớn các bạn gái Việt Nam dù trong một cái trào lưu gì bị ảnh hưởng của phương Tây rất nhiều, nhưng đặc biệt là những bạn gái ở những vùng, các tỉnh thành xa, các bạn vẫn giữ được cái mái tóc. Có cắt ngắn cắt dài thì chăng nữa cũng không có đến nỗi là màu xanh lá cây hay là màu đỏ rực phải không nào? Đó, nghĩa là họ ngưỡng mộ cái đẹp của mình. Nhưng mà mình lại không biết, mình tưởng là mình phải có những cái gì đó tiết mù khơi như vậy đó thì là người ta mới ngưỡng mộ mình. Nhưng mà nếu mà mình giống họ, giống sự phát triển của tuổi trẻ Âu Mỹ trong những trào lưu trẻ hip hop, happy vân vân đó, thì đâm ra họ lại sợ mình. Và họ nói nếu mình cứ giống bắt chước những điều đó thì 5 năm sau tôi không còn gì để nói về Việt Nam nữa. Tại vì mình còn là người Việt Nam, còn dễ thương như thế này nè, còn tu tập trong thiền tập trang nghiêm thế này, phải không nào? Còn những cái gì rất Việt Nam của mình nè, họ ngưỡng mộ và họ viết về chúng ta. Bây giờ ai cũng ước mơ đi làm có khoảng vài chục triệu để sửa cái lỗ mũi Hàn Quốc, thì vài năm sau họ không còn gì để nói về mình nữa. Họ nói muốn biết về con gái Việt Nam thì cứ nhìn Hàn Quốc sẽ biết. Thế là mình đánh mất văn hóa Việt Nam rồi. Đó. Còn con trai Việt Nam thì sư thấy không có cái ý thức là làm đẹp như con trai Hàn Quốc. Có phải vậy không? Tròn tràng pháo tay đây đã nào. Nhưng bây giờ tức là ở Hàn họ lấy cái đẹp của công nghệ. Cho nên 4-5 nghệ sĩ là có thể giống nhau y hệt. Tại vì có một cái lò nó làm ra cái đẹp thôi. Cho nên còn cái gì đẹp nữa. Các bạn nghĩ đi, mũi mình có thể hơi xẹp, mắt mình có thể hơi nhỏ, nhưng mà mình là mình. Mà sửa xong một cái, hai bạn giống giống nhau, nhìn không biết là A hay là B, yêu lòng nữa chứ. Mệt lắm à, phải chơi. Đó. Nhưng rồi các bạn biết chuyện ở đây sư muốn nói là cái gì không? Đó. Cuối cùng, những nghệ sĩ, những diễn viên, những người ngôi sao của Hàn Quốc cảm thấy rất coi trọng hình ảnh của mình, cho nên họ luôn luôn phải sửa sang và chịu quá nhiều áp lực để cho tinh thần của họ bị căng thẳng, áp lực của sự nổi tiếng, và cuối cùng họ rơi vào trầm cảm. Sư nói bởi vì nhiều khi các bạn không biết hết, Hàn Quốc bây giờ đang đứng đầu về các ngôi sao tự tử, cho nên mình cũng ngưỡng mộ vừa thôi. Mình được học Phật pháp thì không có cái gì đẹp bằng nét đẹp tinh thần, nét đẹp của tâm hồn. Đỉnh điểm của bệnh trầm cảm trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc là từ năm 2008 đến nay. Công chúng là chứng kiến hàng loạt các vụ tự tử gây chấn động, và coi như là số lượng nghệ sĩ trầm cảm tự tử cao nhất thế giới. Cho nên bây giờ sư nghe Việt Nam mỗi năm 200.000 người chết vì cái căn bệnh này, sư khủng khiếp quá. Nhiều người không đến nỗi như vậy mà vì quá thần tượng, thấy siêu sao mình chết cũng muốn chết luôn. Thế là gì rồi? Thế là bệnh vô minh, bệnh ngu dốt. Khi mình sanh ra đây chưa có làm cái gì để đền đáp công ơn cha mẹ cuộc đời, nguyên một khối thịt biết đi, rồi ngưỡng mộ một cái ngôi sao rồi đâm đi tự tử, quá sức ngu si. Mà cái điều sư muốn nói, chết bằng lý do gì không nói, chứ chết vì tự tử thì là mình làm ma, ma cả ngàn năm không siêu thoát. Chứ đừng có nói chết cái rồi trở qua bên Hàn Quốc đầu thai nghe. À, là ma uất ức lắm, không có đầu thai nổi đâu. À, có điều sư cũng kể một cái kỷ niệm là sư đi qua Ấn Độ học lại. Thì những cái thời gian đi qua đó là không được sống trong tăng đoàn. Đó, sống với huynh đệ. Rồi những cái mùa an cư như vậy đến một cái chùa Tây Tạng để mà bố tát. Còn hầu như sống trong ký túc xá hoặc phải thuê nhà để mà ở mà đi học. Hoàn toàn là mình phải tự chủ, phải làm chủ chính mình. Chứ không thôi thì mình cũng làm mất mình nhanh lắm. Tại có ai đâu mà nhắc mình, phải không nào, tự do mà. Mấy thầy về Việt Nam đem qua cho tăng ni sinh học bên Ấn Độ. lần đầu tiên trong đời sư được xem phim Hàn Quốc là coi bên Ấn Độ. Ở chùa Việt Nam làm gì đâu coi phim, chùa sư làm gì có tivi, tối ngày kinh kệ và công quả chấp tác làm việc riết, phải không nào? Đi học về là phải làm cho xong bổn phận rồi mới lo được học bài, không có thời gian mà làm gì có tivi truyền hình. Sư đi qua bên Ấn Độ, mỗi người một cái máy như vậy là để làm bài mà, cho nên kết nối internet. Quý thầy về Việt Nam mang những cái bộ phim Hàn Quốc đầu tiên và sư được coi tại Ấn Độ, sư tâm sự cho các bạn như vậy, quá đẹp, quá mê ly. Và sư còn nhớ cái phim đầu tiên sư coi bên Ấn Độ mà là phim Hàn Quốc, đó là phim gì? Tình Ca Mùa Đông. Tức là buồn mà, nhớ nhà, nhớ chùa, rồi nói chung là buồn, mà mình không làm chủ cái năng lượng tu tập mình kém, là mình phải đi kiếm cái gì đó mình lắp vô. Tại vì mình chưa từng thấy Hàn Quốc, chưa từng thấy mùa thu vàng, chưa từng thấy những diễn viên đẹp như vậy. Cho nên là coi xong rồi hỏi thầy còn cái nào nữa không? Muốn nữa, nhưng mà ở Việt Nam làm sao có chuyện đó. Thì mấy thầy nói được rồi, thích hả? Cho coi liền. Tức là tiến tiếp gì đó, cái gì đại khái. Nhưng mà coi chừng 3 bộ phim thì cũng may cái năng lượng chánh niệm của mình nó giống giống nhau. Nó cũng thế, hình như phim nào cũng có đi vô bệnh viện, phim nào có cấp cứu vô nhà thương, và tỉnh dậy thì người yêu tôi đâu, hình như phim nào cũng vậy, là dẹp luôn. Sư nói thiệt, sư có mê nhá, ngay bộ phim đầu tiên đó, cái Tình Ca Mùa Đông đó, mà cái ngôi sao đình đám của sư Kim Chi đó, thật sự sư không biết tên gì, chỉ nhớ là hồi đó mình có mê. Nhưng mà 3 bộ rồi là chấm dứt, vì nó nà ná nhau hết, nó đều đẹp như nhau, cảnh Hàn Quốc là như thế, và những nội dung nó thay đổi, cái tình tiết này tình tiết kia, nhưng rồi cũng diễn tiến kịch tính, rồi những cái mối tình gian dở, rồi vân vân, rồi tay ba tay bốn yêu nhau, nó cứ như thế. Thì thôi dừng lại. Nhưng mà các bạn của chúng ta coi hàng trăm bộ không bao giờ biết dừng, và biến mình trở thành một trong những diễn viên đó, biến mình thành một thế giới ảo trong đó, và tưởng tượng mình cũng giống như thế. Không có như vậy được. Mới gần đây, khi nghe là thống kê về các ngôi sao Hàn Quốc đó các con, thì ngôi sao đình đám nhất của xứ Kim Chi, Park Yong Ha, diễn viên chính của bộ phim Tình Ca Mùa Đông, đã chọn cái chết khi không vượt qua căn bệnh nghiêm trọng của mình. Tức là anh ta chết rồi. Sư giận mình, tại vì cái phim đó gây ấn tượng, sư xem lần đầu trong đời. Rồi bao nhiêu năm sư không coi nữa nghe. Sư không khuyến khích, bởi vì sư nói với các bạn rằng nó cũng từng đó chuyện. Những chàng trai cô gái rất đẹp yêu nhau, xoay vần, rồi bị bệnh tai nạn, vô nhà thương nằm, rồi nó cứ từng đó. Các bạn cứ để ý, 90% phim Hàn Quốc đều có nhà thương ở trong đó cả. Các bạn gật đầu là các bạn xem cũng nhiều lắm đúng không? Rồi cho một tràng pháo tay đi. Ôi chào ơi, Park Yong Ha hồi đó mà mình nghĩ trời, một cái chàng trai lãng mạn mà gọi là tài tử như vậy, mà không chỉ Hàn Quốc mê, Việt Nam, Nhật Bản gì đều mê, mà chết rồi, chết từ năm 2010. Sinh năm 1977, 2010 chết, tức là 32 tuổi. Bỏ lại đằng sau lưng sự nghiệp đầy hứa hẹn và biết bao nhiêu người hâm mộ, một gia tài phim ảnh đồ sộ, một giọng ca được biết bao nhiêu người yêu mến, vẫn không thoát được căn bệnh trầm cảm của mình. Anh dùng dây cáp thắt cổ tại nhà, tại Seoul, và mẹ anh đau đớn phát hiện ra cái chết của con mình không để lại một lá thư tuyệt mệnh nào. Một ngôi sao hiếm hoi của Nhật Bản, Hàn Quốc là hâm mộ cuồng nhiệt, có cả bạn trẻ Việt Nam. Và cái chết của anh ta gây chấn động cả một thời gian dài. Thế đó, sư nói sơ sơ rồi. Như vậy là các bạn phải bắt đầu thắng lại sự hâm mộ. Chứng tỏ người trên đỉnh cao là ngôi sao lấp lánh, vẫn trầm cảm, vẫn khổ đau. Mà Đức Phật ra đời là gì? Vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Vậy mình là đệ tử Phật, mình sẽ có an vui, mình sẽ có hạnh phúc nếu mình sống đúng lời Phật dạy. Người Phật tử tại gia giữ gìn năm giới thôi. Không sát sinh, không hại vật, không gian tham trộm cắp, chẳng tà dâm. Cái tà dâm các vị phạm nhiều lắm nghe. Đó, dối trá nha. Mà tà dâm là tất nhiên phải nói dối rồi, đi nói dối cha về dối chú rồi. Đó, rồi cờ bạc rượu chè. Ta phạm một giới là đi một lượt năm giới bị hết. mà những người phạm như thế, sư nói trước, trong đời sống các bạn luôn có uẩn khúc, nó luôn có những căn bệnh hằn hạ ở trong tâm, bởi vì mình phải tự đè nén, phải tự che giấu. Con người sung sướng nhất là sống thanh thiên bạch nhật, không tạo tội, không phạm giới. Có năm giới mà các bạn giữ không được thì các bạn sẽ biết đời mình chắc chắn phải khổ đau. Đó. Vì vậy những ngôi sao được bao nhiêu người hâm mộ, hay cả một cái giới thời trang quốc tế rất là hâm mộ, nhà thiết kế Kate Spade cũng chết hôm ngày 6 tháng 6 năm 2018, cũng treo cổ tự sát bằng chiếc khăn của bà trong thành phố New York. Mà một cái thiết kế về túi xách của bà đó là được cả thế giới yêu chuộng, mà trong tay bà có đến 140 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ và 175 cửa hàng trên thế giới. Một người phụ nữ thôi mà bà đã cho ra túi xách bà Coach, cái chữ Coach đó, C-O-A-C-H, đó là của bà thiết kế, thì cái công ty của mình mà bán cho người ta mua lại gần 3 tỷ đô, công ty mà sản xuất cái túi xách mang tên Coach. Mà bà chết rồi, mới chết. Mà bà có một đứa con gái duy nhất thôi. Và bà để lại: con ơi, con không có lỗi gì trong cái chết của mẹ, mà con hãy hỏi cha con. Như vậy có cái gì bức bách với ông chồng đó? Mà người ta cho biết rằng trong khoảng vài tháng gần đây thì ông chồng với bà ở riêng. Và khi bà chết thì ông trả lời: chúng tôi không có vấn đề gì xích mích lớn. Chúng tôi chỉ nghĩ là bây giờ về già, chúng tôi muốn có thời gian yên tĩnh riêng của mỗi một người. Cho nên tôi thuê một căn hộ gần đó, vẫn đi qua đi lại, cùng ăn, cùng đi nghỉ với nhau, cùng xem phim nghe nhạc với nhau. Chỉ có điều là không sống chung một nhà. Ông tâm sự như vậy, ông cần không gian yên tĩnh riêng. Có thể ông thích thiền tập chẳng hạn, mình không biết. Nhưng mà bà đã bị trầm cảm, bà đã tìm tới cái chết. Đó là do vợ chồng không hiểu nhau. Cuộc đời này con người ta không hiểu nhau là nó khủng khiếp lắm các con ạ. Cho nên đạo Phật lúc nào cũng nói đến từ bi và trí tuệ. Nói một cách dễ hiểu đó là gì? Hiểu biết và yêu thương. Các bạn nghe rõ chưa? Như vậy thì cái Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc công bố kết quả nghiên cứu về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của thanh thiếu niên Việt Nam thì cho biết có khoảng 10% dân số nước ta đang gặp vấn đề tâm lý, đặc biệt là vấn đề trầm cảm. 200.000 người mắc bệnh tâm thần nặng đang phải điều trị. Trong cộng đồng, số người dân hay thanh thiếu niên có biểu hiện nhiễu loạn về tâm trí hay là trầm cảm là thường lo âu, có cảm giác bị bỏ rơi do tác động của kinh tế xã hội, do gia đình, hay là có những ước mơ không được như ý. Và cái số lượng người ta không tự giải quyết nỗi lo của mình càng ngày càng tăng và rơi vào các bạn trẻ. Chúng ta đang ngồi đây có cái gì là mình giải tỏa sao? Mình không thể nào đi đến những tình trạng trầm cảm một cách vô lý. Đời sống của chúng ta là nền tảng đạo đức, mà con người đã sống với nền tảng đạo đức không thể trầm cảm. Mà nếu mình tốt mà mình trầm cảm là con người đó quá ích kỷ, nghĩ về cá nhân của mình quá nhiều. Cho nên sư nói cái pháp thoại hôm nay, chúng ta muốn làm chủ bản thân mình, chúng ta không thể mắc các căn bệnh về tâm. Các bạn chúng ta đồng ý không ạ? Do vậy cuộc sống càng phát triển, người ta lại càng đối mặt với các áp lực, tinh thần căng thẳng mệt mỏi, rồi nghiện thuốc, nghiện mạng xã hội, nghiện game đều đưa đến vấn đề trầm cảm. Nghiện thuốc quá cũng trầm cảm, nghiện game trầm cảm, tại vì mình cứ suốt ngày mình đắm chìm trong game, nó phải đi đến trầm cảm vì mình không biết cái thế giới chung quanh. Mình nghiện thuốc, có thể thuốc lá thôi vẫn trầm cảm nha các bạn, chứ đừng nói thuốc lá là không sao, thiếu nó là tôi muốn chết rồi, chứ đừng nói đến thuốc phiện hay ma túy. Rồi nghiện mạng xã hội đều đưa đến trầm cảm. Cho nên một cái bài pháp này nó nhắc nhở các bạn cái gì tránh ra được, chúng ta hãy tránh ra xa, mà chúng ta hãy quay về cái đời sống bằng trí tuệ, hãy tập thiền tập, kinh kệ, sống kinh hành, lành mạnh trong chánh niệm. Cho nên trầm cảm nó không chỉ là một bệnh về tâm lý mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con người bị trầm cảm lúc nào cũng có một cái sự ủ rũ và nét mặt không có mùa xuân, già trước tuổi, âu lo trước tuổi và chết trước tuổi phải chết. Các bạn nhớ như thế để không tự tiêu hủy đời sống mình, không kiểm soát được hành vi, tự làm hại bản thân và đi đến cái chết. Và sư nói nguyên nhân của nó: thế giới văn minh quá tiến bộ về vật chất nhưng lại khủng hoảng thiếu thốn tình thương. Còn cái gì đẹp bằng những khóa tu này? Sư đến với các con bằng tình thương, các con về đây tu tập bằng tình thương, quý thầy ôm các con vào lòng bằng tình thương. Cho nên trong gia đình có tình thương nhưng đôi khi không hiểu nhau các con ạ. Sư muốn nói lời Phật dạy luôn nhắc nhở chúng ta phải quan tâm, hiểu biết và yêu thương nhau. Thương thật sự, mình thấy người bạn mình lúc này sao mà không tham dự các cái buổi chuyên đề về Phật Pháp, về lối sống lành mạnh, về kỹ năng sống, mình phải tìm hiểu. Thế là rồi nó chơi game rồi thôi cho nó chết luôn đi, thế là mình đã thiếu yêu thương. Phải không nào? Vì nó chơi với bạn xấu rồi, cho nó chết nó luôn đi. Đó là chúng ta đã cất cái năng lượng yêu thương vào những việc không cần thiết, và có thể chúng ta đã để cho bạn chúng ta đi vào đường cùn, đường mòn và bế tắc. Sư nhớ thời Đức Phật còn tại thế, ở thành Vương Xá, khi Ngài đi khất thực, ở thành Vương Xá tức là gần Trúc Lâm Tinh Xá đó, nơi cái kinh thành đó là của vua Tần Bà Sa La, thì lần đó trong sáng sớm cầm bi bát vào thành thì gặp thấy một vị gia chủ tên là Thi Ca La Phiệt. Ông ta áo thấm ướt, tóc đẫm sương, đang đứng lạy ca phương, lạy phương này quá trời, lạy phương đông, phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới, lạy quá trời lạy. Thấy không nào? Xong rồi Đức Phật mới hỏi: này gia chủ, vì sao sáng sớm ông dậy sớm ra khỏi thành Vương Xá, ướt tóc ướt áo như thế này mà chắp tay đảnh lễ các phương như thế? Thì vị gia chủ mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, thân phụ của con khi gần chết ấy, có dặn con rằng: con thân yêu ơi, trước khi ta chết, ta dặn con một điều là sáng nào cũng nhớ lại các phương cho ta. Vì con tin kính thương cha con, cho nên sáng nào con cũng ra giữa trời lại các phương như thế. Lúc đó Đức Phật nói như thế nào? Này gia chủ, trong pháp của bậc thánh giác ngộ, lễ bái sáu phương không phải là như vậy đâu. Tức là không phải bằng cách đứng lạy đông tây nam bắc và phương trên phương dưới, mà lạy sáu phương đó là hãy suy nghiệm hộ trì sáu phương, sống tốt với sáu phương. Đó là phương đông, đó là cha mẹ, phải hộ trì sống với cha mẹ như thế nào. Phương nam là thầy, chúng ta đối với quý thầy có cung kính, có vâng lời không? Phương tây là vợ con, chồng con, các con rồi sẽ có vợ, có chồng, các con sống với người bạn đời như thế nào thì cũng không cần lạy. Chúng ta sống không tốt, chúng ta lạy cũng thế. Rồi gì, phương bắc là bạn bè, sống tốt với bạn bè còn hơn các con lạy bạn bè mà chơi với bạn không tốt. Có tiền thì chơi, hết tiền thì phủi mặt quay đi. Phương dưới là gì? Với những người làm việc cho mình, các con mới mốt lớn lên gì? Đi học, ra trường, đi làm. Cũng có em là công nhân, có em là giám đốc, có em là kỹ sư, cũng có em là nhà doanh nghiệp. Cũng phải có những người cùng làm việc cho mình. Thì cái phương dưới là mình đối xử với người cùng làm việc với mình ra sao. Có những người keo kiệt quá, bỏng sẻn quá, thì cái phương dưới là coi như thất bại, làm sao có phước. Mình đối xử với phương trên cũng tốt, mà phương dưới cũng phải có hậu thì mình mới bền. Rồi gì nữa? Phương trên là sa môn, các bậc đáng tôn kính. Đó, thì mình hộ trì trọn vẹn với các bậc đó thì giống như là thay vì lễ bái sáu phương, còn hãy sống tốt với tất cả các bậc đó, chính là các phương. Những người mà sống trên cuộc đời này mà không có một cái mối quan hệ tốt với các phương, không có tình yêu thương, sự chia sẻ và hiểu biết, thì các con có làm bao nhiêu nghi lễ lạy, mặc áo tràng đi ra đi vô, thưa trình bẩm bạch cũng là con số không. Mà phải sống tốt với cha mẹ, với thầy, với bạn, với vợ, với chồng, với sa môn, với người làm việc cho mình, làm việc với mình. Đó là những con người tạo lập những cái truyền thông tốt đẹp để cuộc sống của chúng ta được an lành và hạnh phúc. Các bạn đồng giám không? Cho nên người mắc bệnh trầm cảm hay luôn luôn cảm thấy trong tâm mình u uất là bởi vì mình không quan tâm tới cái phương nào hết. Nhìn tới cha mẹ, money, tiền đâu, phải không nào? Cho nên hồi đó sư giảng bài pháp nắng ấm mùa xuân ở chùa Hằng Pháp, sư nhắc chuyện sư có ông thầy em họ của sư học bên Ấn Độ mà ông hay đọc một cái câu vui lắm. Đi qua thăm thầy đấy, sao thầy có gửi lời gì về viết thư về cho mẹ không? Mình đi ra trường trước còn thầy còn học. Mình nói thầy có viết thư thăm mẹ không? Nói em viết hoài à, em viết mỗi tháng. Sư chị muốn nghe là em viết cái gì không? Nói thầy viết cái gì? Em nịnh mẹ em, chị ơi, mẹ đẹp như tiên, con thêm dấu quyền mẹ gửi cho con. Tiên mà thêm dấu quyền là cái gì mấy con?
Đó.
Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, con thêm dấu quyền mẹ gửi cho con. Tức là đối với cha mẹ là where's money, tiền đâu hết. Thế gọi sao gọi là tôn kính yêu thương đối với cái phương cha mẹ. Vì nghĩ tới cha mẹ là tiền, mà không có là thấy héo, thấy buồn, thấy bất mãn. Thế cái người như vậy là trầm cảm phải không? Tại vì mình đòi hỏi hoài một chữ tiền. Rồi nghĩ tới bạn bè thì lợi dụng, chơi với nó để được cái gì? Không giúp nhau, không sắp tấn nhau, không yêu thương giúp đỡ nhau, cho nên mau chán hoặc ganh tị với nhau. Hai người mà đi mà ta khen đứa bạn mình là muốn xem bài với nó rồi, thế làm sao mà bền được? Nếu hai người cùng đi mà người ta khen bạn mình phải hoan hỉ, tôi tự hào vì tôi có bạn. Người ta khen bạn tôi rất tự hào vì tôi có một người bạn vừa tốt vừa xinh đẹp. Nhưng cuộc đời lại không như vậy. Khi người ta khen bạn mình là trong lòng mình nổi cơn tam bành lục tặc lên, cho nên mình không có mối quan hệ tốt với bạn bè. Đối với sa môn không tôn kính, phải không nào? Đối với thầy, các vị thấy không, bạo lực học đường nhiều khi lôi cả thầy cô giáo cũng đánh luôn. Cái thế kỷ 21 này nó có những chuyện kinh khủng như vậy, làm sao mà không trầm cảm mà không băn khoăn? Các vị cứ nghĩ như thế, phải không nào? Và đối với những người phụ việc cho mình, làm việc với mình không tôn trọng, mình không biết hy sinh, mình không biết nhường nhịn, thì tất cả nghĩa là trong sáu phương đó là tiêu tan hết. Rồi lớn lên vợ chồng cũng vậy, lấy vợ lấy chồng cũng bằng mối quan hệ gì thực tế của đồng tiền. Cho nên ly dị chóng vánh, phá thai, rồi là không có tình nghĩa gì hết. Cuối cùng sư nhắc cái bản kinh này để chúng ta thấy rằng con người mà bị bệnh trầm cảm là bởi vì không trọn vẹn trong các mối quan hệ. Trong khóa tu mùa hè chúng ta có quý thầy, các bậc sa môn là hai mối quan hệ. Thứ ba nữa là bạn bè đối với nhau. Có tốt chưa? Trọn vẹn chưa? Tất cả chúng ta nối vòng tay lớn là bạn bè với nhau chưa? Hay mà giờ rảnh vẫn tụng năm tụng ba để nói xấu nhau là chúng ta đã tự hủy hoại hết một phương rồi. Các bạn đồng ý với sư không ạ? À? Vậy thì làm sao khi chúng ta phát hiện ra căn bệnh này? Không phải người hay khóc lóc, chán nản mới là trầm cảm nha. Sư nói nghe cái người rất vui tính, vẫn có bệnh. Đó. Những cái người đó có những dấu hiệu như sau mà các bạn không nên coi thường. Thứ nhất, tự bản thân mình hay trốn tránh cảm xúc của mình. Mình không dám nhìn thẳng vào mình, nghe chưa nào? Mình trầm cảm ẩn một cách hoàn hảo, tức là ở ngoài không ai biết mình đang bị gì. Cho nên các con phải tự rà soát. Tiến sĩ tâm lý học Rutherford khẳng định rằng những người như thế có một cái hiện diện hoàn hảo giống như họ đang có tất cả mọi thứ, đó là các siêu sao. Chết một cái không ai biết, tại vì lúc nào xuất hiện cũng đẹp, cũng lộng lẫy, cũng hát hay, và tiền thì là vô biên. Những con người mà bị bệnh lại hay thể hiện mình là con người rất ok, rất nguy hiểm, các con thấy không? Cho nên mình cảm thấy cái tâm mình có cái gì á mà nó bất an, nó cảm thấy có cái gì đó nó nội tâm nó nặng nề, nó khó, thì phải kiếm quý thầy để quý thầy giúp cho. Mình có quý thầy mà, nếu ai có cha mẹ mà có thể chia sẻ như bạn thì quá tuyệt vời. Còn không, mình có những người bạn tốt, chứ đừng kiếm bạn xấu mà chia sẻ. Mình kiếm bạn tốt, mình có quý thầy, quý sư để chia sẻ. Chúng ta không nên che đậy mình bằng một cái ngoại hình hoàn hảo. Sâu thẳm trong những con người họ luôn luôn có những bức rứt, băn khoăn mà không bao giờ bản thân muốn đối diện. Họ không muốn nói về chúng, không muốn chia sẻ với người khác, và sợ hãi khi đề cập đến vấn đề đó, và lo lắng khi người ta nhìn thấy cái điều đó. Chính cái dấu diếm đó mới đưa đến sự tiêu cực và bệnh hoạn rồi cái chết. Cho nên các con hôm nay thống nhất với sư rằng mình không che đậy những nỗi buồn, những uẩn khúc trong tâm mình. Cái đó không phải nghị lực đâu, mà sự che đậy nguy hiểm. Đồng ý chưa ạ? Một nhà chuyên gia chăm sóc sức khỏe khẳng định, người trầm cảm họ có thể vô tình tắt đi cảm xúc của mình, rồi cái cảm xúc đó nó giấu giếm ở trong tâm mà không ai biết đó, và tự thiết lập che đậy bằng một cuộc sống bận rộn. Cho nên ai đó rất bận, rất bận, nhưng thật ra họ đang bị bệnh trầm cảm. Còn người trầm cảm mà kiếm một góc kẹt ngồi là vậy, chứ mà dễ tìm thấy, nó đang muốn gì đây, lôi nó ra, phải không nào? Chia sẻ rồi cùng chơi, cởi mở. Còn cái người mà lúc nào cũng cảm thấy ok hết, đôi khi họ có bệnh. Chỉ có ở trong nhà Phật thế này, mình mới nhìn thẳng để mình cởi mở ra. Đó, trong sự bận rộn này, sự quay cuồng này, đó, có vẻ như dành toàn bộ thời gian cho con cái, cho việc học, cho ở một công ty như là nghiện việc vậy đó. Nhưng đôi khi họ đang có bệnh. Cho nên các con phải luôn luôn quan sát, mà chỉ có thiền tập mới giúp mình nhìn rõ chính mình. Còn các con cứ quay cuồng hoài, mình bệnh không biết. Cho nên một ngày có một ít giây phút ngồi tĩnh lặng trước Đức Phật, đó là những giây phút vô cùng cần thiết cho các bạn trẻ của chúng ta. Cái người mà bị bệnh đó rất hay cáu giận vì những điều nhỏ nhặt, chút xíu cũng bực. À, rất nhiều người nghĩ khóc lóc u sầu mới là trầm cảm, nhưng mà không, hở một chút là cáu giận, nhất là các bạn nam. Hở một chút là tức bực. Đôi khi trong tâm các bạn có những vấn đề chưa giải tỏa được. Nói trên nào, có người trải qua hôn nhân đổ vỡ thì thường la hét con cái, căng thẳng với đồng nghiệp. À, ví dụ như vợ mình ở nhà có chuyện với vợ, với con thì lên trên cơ quan lại hay quát tháo với đồng nghiệp. Rồi mình hay nổi nóng một cách vô lý, gọi là bản tính. Đó, đó là dấu hiệu của trầm cảm nhẹ. Cái người mà nổi cọc đó là mới nhẹ thôi. Còn cái người mà trầm sâu ở trong đáy đó thì không bộc lộ gì nữa hết. Còn chúng ta hay nổi cọc một chút là nó nhẹ thôi, không sao hết, chữa được. À, tự mình chữa được. Và cái người mà có bệnh thì hay có những hành động liều lĩnh tới bất chấp. Bất chấp, chẳng hạn như lao vào trong thuốc, tình dục, cờ bạc, rượu chè, bất chấp. Đó là những người có bệnh. À, cho nên sư nói những điều đó để các bạn phải làm chủ tâm mình, không để cho tâm mang một cái màu u ám. Và xét ra cái người trầm cảm, nếu mà họ ngồi một mình để tự xét, họ thấy họ có lỗi với mọi người mà không biết giải tỏa cách nào. Cho nên sư nghĩ rằng với những người đang mắc bệnh, hoặc là mình biết họ đang có những vấn đề rối loạn ở trong tâm, thì trong nhà Phật dạy chúng ta hãy tha thứ và yêu thương. Phải tha thứ, đừng bắt lỗi người ta nhiều, mà hãy tha thứ. Nếu mình tha thứ được thì mọi thứ tổn thương coi như chưa từng xảy ra. Còn nếu mình cứ bắt lỗi hoài, cứ truy xét hoài, thì cuối cùng dồn người ta vào bước đường cùng. Thì các bạn nghe rõ như vậy, để mà mình biết sống mà hóa giải, hãy tha thứ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm tổn thương và thất vọng thì cái căn bệnh này có nguy cơ khó hóa giải. Cho nên hãy học cách tha thứ, kết nối, cởi mở, bỏ qua quá khứ, cái gì đã qua, không lôi lại, truy xét, đổ lỗi. Thiền sư Nhất Hạnh có một lời dạy, hơi thở chính là cây cầu kết nối giữa sự sống và ý thức của con người. Khi gặp những chuyện buồn, hãy hít một hơi thở thật sâu và thở ra thật hết, xem như quá khứ đã trôi qua. Rồi lại tiếp tục hít vào thật sâu, rồi hãy thở ra để kết nối thật sự giữa ý thức của chúng ta với sự sống hiện tại. Và chúng ta đang được làm việc đó đây. Chúng ta ngồi thẳng lên và chúng ta hít thật sâu, cởi mở trải tâm lòng với thiên nhiên màu xanh tươi đẹp ở bên ngoài. Như vậy là mình phải yêu thương thôi. Mình không đợi là mình sẽ yêu cái người mình thích, mà tập cởi mở yêu thương. Cái người đang bệnh cũng phải mở lòng ra, vì mình đang là cái người có bệnh, là mình có lỗi. Rồi cái người không có, không cảm thấy bức rứt gì, tâm mình thoải mái như con đang thoải mái, thì con phải chia sẻ với người khác. Thấy không nào? Cuộc đời này đáng yêu, nhiều tai nạn, nhiều khủng hoảng, nhiều bất hạnh xảy ra. Cách đây có 3-4 ngày các con, một cái xe mà đi rước dâu từ Bình Định vô Quảng Nam mà chết hết 13 người. Đại hỷ thành đại tang. Đó, mình cứ nghĩ chuyện đâu không bao giờ xảy ra mà cái chết lại xảy ra. Đến độ một cái thôn đó không đủ hòm mà chốt. Giờ tận liệt, đáng lẽ ví dụ 12 giờ mà không có đủ hòm nên phải dời lại, tội không? Những người cha ra đi, người mẹ ra đi để con thơ ngơ ngác. Đó, cái vô thường đến cướp đi mạng sống như thế đó. Cho nên hãy sống, hãy yêu thương nhau. Đừng nói biết vậy thì tôi thế này, biết vậy tôi sẽ như thế kia. Đừng bao giờ nói cái đời này học chữ ngờ trễ quá. Đừng có học cái câu đó. Mà khi chúng ta đang nhìn nhau, sống bên nhau, trải lòng, giúp đỡ nhau, đừng nên trách móc những gì đã qua, mà hãy sống với cái hiện tại. Đừng nên quá sức là vô tâm với những người đang có những cái bế tắc ở trong tâm hồn. Mình sống như vậy mới gọi là con Phật. Bởi vì con Phật là gì? Là yêu thương và trí tuệ. Vì vậy nè, những chương trình khóa tu mùa hè, thắp nến tri ân nè, thiền trà nè, thiền tọa vân vân, đó là những cách kết nối để hiểu biết, yêu thương nhau nhiều hơn mà vượt qua các căn bệnh mà hôm nay sư muốn nói. Những stress, lo âu, sợ hãi, trầm cảm đều là do ở chính tâm mình chứ không phải do hoàn cảnh. Các cái ngôi sao đó con biết vì sao mà trầm cảm mà chết không? Mình đang nổi tiếng, có một ngôi sao khác sắp sửa nổi tiếng hơn mình, lọ không chấp nhận. Nhưng mà tuổi trẻ rồi phải đi qua, sắc đẹp nào mà còn hoài, phải không nào? Sư nói như Trương Thị May đó nha, là đệ tử của sư bà của sư, về quy y từ năm mười mấy tuổi như là một cái hoa mùa xuân mới nở. Thấm thoát 10 năm trôi qua, bây giờ 27, 28 rồi. Là một người đẹp ăn chay trường, là một người mẫu có một đời sống rất là chuẩn mực, vì không có một cái xì căng đan nào hết. Nhưng nói gì thì nói, đẹp gì thì đẹp, cái mùa xuân có tuổi đang lớn cũng đã mất rồi, đã lớn rồi. Rồi vài năm nữa là 30, rồi vài năm nữa là 40. Thì cái vô thường của thời gian không ai có thể tránh được. Đó, cho nên chúng ta không thể níu kéo cái gì. Nhưng các cái ngôi sao Hàn Quốc, họ luôn luôn níu kéo tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, sắc đẹp và tài năng. Cho nên thấy ai có vẻ hơn, nổi trội, xuất sắc và được nhiều fan hâm mộ là bỗng nhiên họ bị áp lực, tiêu cực, trầm cảm, tìm đến cái chết. Và các vị biết những cái ngôi sao làm việc kinh khủng, có thể quay phim lúc 1-2 giờ sáng. Những cái show diễn họ mời mà mình từ chối là họ sẽ mời ngôi sao khác. Cho làm quần quật, gần như phải sống bằng ma túy, thuốc phiện để có sức đối kháng, đối phó, chịu đựng. Thế các con đừng tưởng rằng những cái hào quang nó không có cái giá đâu. Vì vậy, yêu sao mây sáng vùng cây ngát, nhớ mãi xuân tàn lối mộng che. Dẫu biết bồ đề cơn gió thoảng, vẫn thương nhánh cỏ giọt sương hè. Sống với các con cùng nhau. Cho nên hãy quan sát, hãy để tâm đến người thân của mình, và chính mình cũng phải quan sát tâm mình. Theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới, 80% bệnh nhân bị trầm cảm thì không ai biết để điều trị. Trong 20% được điều trị thì 4% được điều trị đúng, còn 16% điều trị sai, cho nên người ta không hết. Người ta nói không có cái cách nào điều trị tốt hơn. Chính bác sĩ nói nè, là thấu hiểu từ người thân và chia sẻ với người thân. Trong khi khóa tu của mùa hè đó là hiểu biết, chia sẻ và yêu thương. Cho nên sư nghĩ các con cần phải biết những cái vấn đề này để giúp đỡ nhau. Sư cảm thấy quý cái khóa tu này lắm các bạn. Hầu hết là 17-18 tuổi trở lên. Chứ có khi sư đi giảng những khóa tu mà đối tượng của sư là các bạn học sinh nhi đồng và cấp 2. Bây giờ sư nói cái chuyện này làm sao nó lĩnh hội đây, đúng không nào? Sư phải kể chuyện cổ tích, là ngày xưa, rất là xưa có một bà tiên, đúng không? Đó. Rồi bà tiên nó cho mấy phép màu, rồi phép màu đấy là gì? Trí tuệ là sắc đẹp là tình yêu nè, con thích cái nào? Ví dụ như vậy. Thế có bạn trẻ bảo sao bà tiên không cho gì ăn vậy? À, tuổi trẻ sắc đẹp tình yêu nó không có cảm giác gì tới mấy cái đó hết á. Nó sao bà tiên không cho cái gì để ăn? Đó, các con thấy không? Cho nên chúng ta ở cái lứa tuổi này là có thể đón nhận đứng bài học để tự hoàn thiện mình và giúp đỡ cho cuộc đời đó. Vì vậy hãy tập lắng nghe, đó là hạnh của Quan Thế Âm. Con người cứ lạy Quan Âm, ca ngợi Quan Âm mà không thích lắng nghe, không muốn chia sẻ thì con người đó hoàn toàn ích kỷ. Mình phải biết lắng nghe người, lắng nghe cha mẹ mình. Cha mẹ mình muốn cái gì mình phải lắng nghe, rồi mình muốn cái gì cha mẹ lắng nghe, bạn bè chia sẻ lắng nghe cho nhau, gọi là hóa giải các nội kết bên trong đó thì mới giải quyết được các căn bệnh về tâm. Nhưng mà mình là không có thích lắng nghe, mình chỉ muốn người khác phải nghe mình. Cho nên cuộc đời mình mà mình nói, mình đâu có đủ đức mà người ta nghe mình, mình đâu có đủ phước mà người ta mến mình. Cho nên nói không ai nghe thì tức mình, tức mình thì bệnh, bệnh thì trong tâm ray rứt thì tất nhiên phải trầm uất trầm cảm thôi. Bây giờ mình tập lắng nghe, mình sẽ thấy chung quanh người ta cũng có nỗi khổ niềm đau, mình cũng có, tự nhiên có thể thông cảm cho nhau, giúp đỡ được cho nhau, cuộc sống sẽ rất là đẹp, sẽ tốt hơn rất nhiều. Các em đồng ý không ạ? Cho nên sư cũng muốn nói đến một cái diễn viên rất nổi tiếng, làm phim đạt nhiều giải thưởng lớn người Úc, đó là Hugh Jackman. Ông là một thiền sinh rất là nhiệt thành. Sư phải nói mấy cái ngôi sao đó, chứ giờ nói các sư thì các con sẽ nói ôi mấy sư mấy thầy thì phải ngồi thiền rồi. Sư nói các ngôi sao người ta cũng chết, mà các ngôi sao cũng tìm đến sự thiền tập. Cái ngôi sao này bây giờ là cả thế giới người ta yêu chuộng, bởi vì ông là một nhân tài về điện ảnh nghệ thuật. Mà ông nói như thế nào? Ông tuyên bố Huffington Post: khi tôi mở mắt không có điều gì để cho tôi phải nghĩ đến ngoài vấn đề thiền. Thiền làm cho tôi bình tĩnh và hạnh phúc. Trong thiền tập tôi có thể buông bỏ tất cả mọi thứ. Lúc đó tôi không còn là Hugh Jackman nữa. Tôi không còn là người cha, là người chồng. Tôi không còn là một cái người diễn viên. Tôi không là một ngôi sao. Tôi chỉ sống trong nguồn năng lượng mạnh mẽ, và từ đó sẽ giúp tôi tạo ra tất cả mọi thứ. Cái năng lượng nó tuyệt vời. Sư nói thật với các con, được ngồi tu ở đây là một cái năng lượng đất trời thiên nhiên tuyệt vời. Chứ có những khóa tu, sư nói thật, chẳng như là một cái ngôi chùa có thể chứa được 1,000 bạn trẻ thì phải ngồi trên 3-4 tầng. Và sư phải giảng ở những cái khóa tu mà chỉ có khoảng 500 người là thấy mình, còn khoảng 2,000-3,000 người khác phải ngồi ở các giảng đường khác để nhìn qua cái màn hình, và bốn bề là bít bùng hết. Tại vì là vách tường đố cửa sổ, cho nên chỉ sống thở bằng máy lọc và hơi người, thở ra thở vô hơi người không à. Còn mình á, sư ngồi đây sư nói thật nha, sư nghe mùi cây lá ngoài kia quá hạnh phúc luôn. Và trong cái mùi thiên nhiên này mà được hít vào thở ra quá an toàn. Còn cứ hít vô và thở ra với máy lọc, các con biết không, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cho nên sư nghĩ mình được sống ở những vùng thiên nhiên đẹp như vậy cũng là cái phước của mình, mà mình hãy đón nhận cái năng lượng tự nhiên của đất trời. Mà nói như ông Jackman này: tôi không còn là người cha, là người chồng, là diễn viên, là người nổi tiếng. Tôi chỉ là một người sống trong nguồn năng lượng mạnh mẽ, và từ đó cho tôi trí tuệ, cho tôi tình thương để tôi có thể ban trải cho cuộc đời, cho đất trời. Cái câu này mới là vỗ tay đó. Cho nên sư rất là hoan hỷ nếu các bạn về với khóa tu mà về chia sẻ với cha mẹ rằng: cha mẹ ơi, khóa tu này tuyệt vời, con được thiền hành, thiền tập, thiền tra và được chia sẻ những gì tự trong đáy lòng mình. Và phải bỏ thuốc lá nha, nếu có. Paul Getty là vua dầu mỏ của Mỹ. Nhưng các con nghĩ đi, mình cũng chưa có phước báo để mà có đồng bạc, cái gì cũng chia tay xin cha mẹ. Ông vua dầu mỏ thì các bạn biết dầu như thế nào. Mà trong một lần lái xe đi nghỉ, đi ngang qua nước Pháp thì trời mưa rất là to. Ông đành phải ngủ qua đêm ở một khách sạn của một thành phố nhỏ. Sau bữa tối, vì quá mệt mỏi cho nên ông ngủ luôn. Mà ông thường thường trước khi ngủ là vài điếu thuốc. Nhưng mà quá mệt cho nên là không cần hút thì đã ngủ rồi. Nhưng mà 2 giờ sáng thì Paul Getty giật mình thức dậy. Việc đầu tiên là bật cái đèn, rồi là đi tìm bao thuốc. Tại cái cữ đó đã bị quên rồi, cho nên giờ đi tìm thuốc. Vời được cái bao thuốc lá thì không còn một điếu nào. Ông vội xuống giường, thấy chưa nào? Rồi là tìm trong túi áo, lục khắp hành lý, tìm xem có còn cái bao nào có thuốc không.
Không có, hết, tất cả đã hết thuốc. Lúc đó là nhà ăn nè, rồi trong nhà hàng nè, rồi quầy rượu bia gì, tất cả đều đóng cửa 2 giờ sáng rồi mà các con. Cho nên quyết định của ông là gì? Phải đi ra ga xe lửa ngoài đường lớn. Ông mặc áo khoác, với tay lấy áo mưa, ngoài trời là mưa tuyết rất lạnh. Rồi bắt đầu ông mở cửa, chuẩn bị lao ra đường. Nhưng lúc đó ông dừng lại và tự hỏi, mình đang làm gì đây? Dẫu sao mình cũng là một người thương gia thành đạt, một con người có uy tín, có lý trí, một con người nổi tiếng, và người ta mời mình làm diễn giả nhiều cuộc nói chuyện. Nhưng có ai biết mình đang rời quán trọ giữa đêm khuya, đội mưa đội tuyết ra đường vì một bao thuốc lá không? Ông ta tự xét mình như vậy đó. Thế mới biết thói quen có một sức mạnh ghê gớm thay. Nên các con có cái thói quen gì các con đừng có che giấu. Ghê gớm lắm, đừng có nói con hút có vài điếu. Đây nè, vua dầu mỏ mà phải tự nói. Thói quen ghê gớm thay. Các bạn trẻ còn trẻ vẫn có những thói quen yêu gấp sống vội, thỏa mãn tình dục cũng là thói quen. Bạn gái cũng vậy, bạn trai cũng vậy, đã tập vào thói quen khó bỏ vì nó có sức mê đắm mãnh liệt, và vậy nó mới lôi mình vô địa ngục được các con. Chứ mà nó không có sức mê đắm thì hôm nay mình chơi, mai mình nghỉ. Nhưng không con ạ, ngựa lại quen đường cũ, lại đi, và cuối cùng ngựa hoang rồi dẫm nát tơi bời. Đồng cỏ nào xanh ngắt lưng trời, nhưng đời làm ngựa hoang chết rồi. Thế con muốn trở về là hết sức rồi, chết ngắt rồi con ạ. Tiêu hết tuổi thanh xuân cho những thói quen của mình. Mình cứ nghĩ là mình chơi chút đi, mai nghỉ. Và bạn hay rủ nhau câu gì? Tao chịu cho. Đi ăn với tao một bữa, tao chịu cho. À, còn các bạn gái là gì? Đi ăn. Mày ăn chay rằm mà. Đi ăn bữa đi, tao chịu cho. Đúng rồi. Ăn rồi mai mình ăn chay bù 2 ngày. À, thường hay cái kiểu đó lắm. Nghĩa là mình không có tính kỷ luật. Mình không có nội quy để rèn tập chính mình. Và mình đi vào những thói quen. Thì đây là ông vua dầu mỏ đây các con. Chỉ có một cái thói nghiện vài điếu thuốc thôi. Không rượu bia, không trai gái. Mà ông nghĩ rằng mình làm gì đây? Trời ơi, một thói quen có một sức mạnh ghê gớm để 2 giờ sáng lôi mình ra khỏi quán trọ trong mưa tuyết. Thế là sư hiểu các bạn rồi. Sư hiểu các bạn hút vài điếu là sao rồi. Sư hiểu các bạn gái có những thói quen xấu là sao rồi. Không thắng được đâu nha, nếu không có lý trí. À, đi hay không đi? Một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt diễn ra trong lòng Bonghetti. Ta đang là nô lệ của một thói quen xấu. Mình phải lên án mình. Nhưng mà thường là bênh vực mình. Mình làm ra quá nhiều tiền, mình quá vất vả, vài điếu thuốc có gì đâu. Mình sẽ bênh vực mình. Thậm chí đi tìm một cô gái giữa đêm khuya. Mình làm việc cực quá mà, cái chuyện nó có gì đâu. Nhưng không, cái trí tuệ, cái chánh niệm sẽ cho thấy mình đang là nô lệ của một thói quen xấu. Ta có nên hút thuốc nữa chăng? Chuyện nhỏ như thế này ta không khắc phục được, thử hỏi lý tưởng lớn lao sẽ ra sao? 5 phút, 10 phút, 15 phút cứ đứng ở giữa gì? Một đằng ngay ngặt cửa, ngoài là trời mưa, trong này là cái giường, giường ngủ. Mà không biết là bước vào hay bước ra, các con thấy không? Như mình không ghiền thuốc thì sao, tội gì phải ra đường đúng không con? Các bạn gái nghĩ gì ngu gì mà đi ra mưa. Nhưng các bạn trai là không sao. Ta đi đi rồi lát nữa, đã quá, hơi ấm sẽ sưởi lại lòng ta. Đó là một thói quen vô cùng xấu. Đúng như vậy không? Đúng, phải vỗ tay. Đúng rồi. 15 phút sau, Bonghetti quyết tâm vò bao thuốc lá, vất vào sọt rác, thay quần áo, bỏ áo mưa, trở về giường ngủ. Và trong cuộc đời ông cảm thấy một cảm giác, một sự thắng lợi, còn hơn là khi ông được cả 1.000 tỷ đô la. Còn hơn như vậy, tức là cảm giác chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Hạnh phúc quá! Trời ơi, nếu ta không chiến thắng là bây giờ đã lao ra nhà ga và mua một cây thuốc lá và hút đến sáng để thỏa mãn là ngày hôm qua mình nhịn. Nhưng ông vào giường nằm, không còn bị cái cảm giác ghiền nó hành hạ, và nói trời ơi sao ta hạnh phúc vậy. Như vậy khi mình chiến thắng bản thân mình, nó còn tuyệt hơn là mình hút một lần 4 điếu. Vô cùng tuyệt vời. thử đi các bạn, thử chiến thắng bản thân, xem nó hạnh phúc như thế nào. Đồng ý không ạ? Từ đó về sau, Paul Getty không hề chạm đến thuốc lá. Sự nghiệp của ông ngày một thành công hơn và ông trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Nhưng mà sự không quan tâm tới giàu của ông, không quan tâm tới tài sản của ông vua giàu mỏ này, mà sư chỉ nói ông chiến thắng được thói quen hút thuốc lá mặc dù ông giàu nhất thế giới. Còn mình làm thì chưa ra tiền, ngày phải vài điếu để biết đời ra sao, toàn lý luận cùn không à, phải không nào? Làm cái gì cũng chìa tay xin tiền mẹ, phải không nào? Nhưng mà những cái thú vui, những cái trò chơi của mình đó, cái hôm vừa rồi sư ra Hà Nội sư giảng rất kít là hội con nhà giàu mặc thời trang, một túi sách 50 triệu, đôi giày vài ngàn đô, cái áo cái quần, mà cái hội đó gặp gỡ nhau là hội rich kid, hội con nhà giàu. Trong khi trời ơi, lúc mà cái hội con nhà giàu nó họp mặt cái gì, cả thế giới đang tập trung cầu nguyện để 13 bạn ở trong cái đường hầm ở bên Thái được cứu ra. Tất cả đều tập trung thiền tập và cầu nguyện để cứu 13 bạn trẻ trong đội bóng heo rừng, thì Việt Nam có sự kiện rich kid, 13 bạn trẻ mà được cứu sống là nhờ thiền tập và tình thương, yêu nhau, thương nhau. 13 bạn chia cho nhau từng giọt nước trong hang, và không năng, không động, không lo âu, không sợ hãi, không trầm cảm, không gì hết. Do năng lượng, sự thanh tịnh mà các bạn không chết. Trong hang động không có, rất ít oxy và không có thức ăn. Thiền tập tuyệt vời như vậy. Rồi là cả thế giới phải cầu nguyện cho các bạn đó. Hàng ngàn bàn tay chung vào, những thợ lặn nổi tiếng nhất đều xông phong đến đó để cứu các bạn ra khỏi đường hầm. Và rút ra hàng gì? Hàng ngàn tấn đất bùn, tại vì lấp hết, không thể nào mà chui vào trong đó được. Làm việc ngày đêm để cuối cùng cứu sống. Thế mà các bạn, một số bạn trẻ Việt Nam đã hội họp hội rich kid, đó là hội con nhà giàu. Cái mặt khinh khỉnh vậy phải không? Ai mà bằng con nhà giàu mặc đồ đẹp, thấy không nào? Nhưng chúng ta sẽ bị thế giới lên án. Chúng ta không nên tự hào trong những cái hội đấy. Thật sự những người cha mẹ biết giáo dục con cái, càng giàu con người ta lại càng biết giá trị của sự lao động. Và sư tin chắc các bạn trẻ tại tu viện Bát Nhã đều biết giá trị của sự lao động. Thế thì thời gian của chúng ta cũng không có nhiều đâu, đúng không nào? Chúng ta đang học để trở thành tư lương trí tuệ cho cuộc đời. Khi mà mình có trí tuệ rồi, mình nói một câu người ta cũng nghe nữa. Mà khi mình là người đầy những thói quen xấu, những tâm địa ích kỷ hẹp hòi, những sự ngu si vô minh và dối trá, không ai muốn nghe mình, không ai thương mình, mình đừng có trách. Các vị biết, ở đây sư biết nhiều bạn được cưng lắm. Vì sao? Là có phước đức. Có phước đức mới được thương. Tự nhiên sư nhìn bạn này sư cũng thương nữa nè, chưa từng nói chuyện. Mình nhìn cái đôi mắt trong sáng như vậy, mình thương. Nhưng cũng có người mình nhìn, mình nói chà, cái người này phải xét lại. À không phải mình nghi ngờ, nhưng kém phúc đức các con. Tự nhiên người ta không tin tưởng. Cho nên phải tạo dựng phúc đức từ bây giờ, đừng hẹn ngày mai. Mai tôi có vợ, có chồng rồi, tôi sanh con đẻ cái, tôi sẽ tu nhân tích đức. Các con đừng nói như vậy. Các con không tu nhân tích đức bây giờ, mai mốt các con nghèo lắm. Tu nhân tích đức bằng lời nói, bằng việc làm, bằng ý nghĩ. Chứ bây giờ bằng này tuổi mình tiền ở đâu mà đi bố thí, mà đi cúng dường, mà làm thiện. Nhưng bằng suy nghĩ trong sạch, bằng lời nói từ ái, chánh niệm, bằng tất cả những gì tốt đẹp, yêu thương, thì mình đang tạo ra phước. Trong mấy ngày tu tập, các con cũng phát hiện ra những người bạn rất tốt, và vẫn phát hiện ra những con người ích kỷ. Các con cứ nghĩ đúng không? Và những người bạn tốt đó là họ đang tạo phúc đức cho họ. Tự nhiên ngày mai đây nè, học thì cũng không có giỏi mấy đâu nghe, mà ra trường mà hết cơ quan này dành đến cơ quan kia mời. Có những con người cậu ấm cô chiêu, mẹ con bố mẹ nâng chiều, mà ra trường ngồi hoài không ai mời, cuối cùng cũng ăn bám bố mẹ. Sư thấy quá nhiều, bởi vì nhiều bạn đến đưa tên sư cầu nguyện cho con có việc làm. Sư nói con ơi, hồi con còn nhỏ con ích kỷ quá mà. Đó, phải tu nhân tích đức. Thế các bạn ngồi nghe pháp, sư thấy các bạn rất là biết tu nhân tích đức. Có người có thích nghe không thích nghe, tôi vẫn giữ yên lặng, tôi tôn trọng cái tập thể này. là mình đang tức đức. Có người phá, tức là mình phá phước của mình. Mình chọc ghẹo, mình nói chuyện, mình làm ảnh hưởng, là mình phá phúc đức của chính mình. Cho nên khi mình có phúc đức, ngày mai mình lớn lên, đó ở ngoài Hà Nội, có cái anh đó là anh chỉ làm công việc, anh tay chân thì xăm, người ngợm thì như là một kẻ đạo thật. Vậy mà giờ anh tập hợp hết cái giới giang hồ lại, làm cái việc nấu cơm cho bệnh viện. Anh bảo anh chán rồi, chán làm ác, chán tạo tội rồi. Cuộc đời chỉ là bị sự khinh ghét và đau buồn thôi. Cho nên bây giờ tập hợp lại mà anh tay chân giang hồ lắm, tập hợp giang hồ. Bây giờ nấu cơm từ thiện và đem biếu cho những bệnh viện. Đó, xong nói cho anh biết tên để chia sẻ, nói thôi có cái gì hay đâu mà. Con là một người tội lỗi, đang là gì? Đang tập tu mà đừng có đưa tên lên làm gì. Thế mình là con người quá được sạch sẽ trong lành, thì mình tiếp tục đi trên con đường phúc đức đó. Chứ đừng có nói trên cái xã hội này khối người còn hư hơn mình. Mình hư một chút có làm sao? Nguy hiểm lắm. Sư là sư nói tận cùng, nói rất là rõ ràng. Các bạn nghe có đồng ý với sư không ạ? À? Cái người mà không có chánh niệm tỉnh giác, không tu nhân tích đức, nói câu gì cũng ngu ngốc, sư nói thật, không nuốt được. Hỏi người ta cũng ghét nữa. Giống như câu chuyện kinh Bát Dụ là những cái lời ẩn dụ của Đức Phật kể ngày xưa. Có một người trồng được lúa mạch, anh ta cất lúa mạch vào trong cái chung. Bên Ấn Độ mà trồng được lúa mạch là quý lắm nghe mấy con. Thì con lạc đà anh ta nuôi phát hiện có cái chung lúa mạch nên thò đầu vô ăn. Mà thò vô á thì được, mà lấy ra là không được. Lạc đà ngọ ngoại riết. Thì ông chủ phát hiện ra được, ông nói thôi chết rồi. Rút ra không được thì nó ăn lúa, mà rồi nó ngợp thở nữa chứ. Cho ông lôi ra, ông làm sao cũng không kéo ra được. Có một cái kẻ đi ngang qua, tôi có cách giúp nè. Có gì đâu, lấy cái dao chặt cái đầu đó đi là con giải thoát cả hai bên. Tức là một người ngu. Cái người ngu là góp ý vậy đó. Thì cái ông chủ này cũng là cái người tối trí. Nên đúng rồi, bực cái con lạc đà này, lấy luôn cái dao bén cái phăng, rồi cái đầu rớt ra cái chum vỡ nát, mất cả hai đầu. Đây chuyện tác dụng thôi, tất nhiên là trong đời sống thật nó không có như vậy. Nhưng để châm biếm những kẻ ngu si, ít có thiền tập, ít có chánh niệm, ít có suy niệm về những lời Phật dạy và của bậc thánh nhân, cho nói câu nào nghe không lọt tai. Mà ông nói, cái khi nói ra thấy hay lắm. Cho nên cái kẻ ngu si không biết cách làm việc, không biết cách suy nghĩ, không biết cách nói năng, lại hay tỏ ra hiểu biết và thích dạy người khác. Và trong cuộc sống chúng ta gặp không ít những người như thế. Cho nên chúng ta phải làm những con người có trí tuệ, có thiền tập. Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Hai lỗ tai, một cái miệng là như thế. Các bạn đồng ý không ạ? Trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay, sư gửi tặng một cái câu chuyện của vị thiền sư kể cho chúng ta nghe. Một chàng thanh niên trẻ tuổi hỏi vị thiền sư: thưa thầy, có người nói con là thiên tài, nhưng cũng có người nói con là đồ đại ngốc. Vậy theo thầy con là người như thế nào? Các bạn trai là hay nghĩ mình thiên tài, nhưng mà sao về nhà có người mình ngốc thế? Ức lắm. Người ta coi bói nói tôi thiên tài rõ ràng nè, mà sao nói tôi ngốc phải không nào? Thiền sư nói: vậy con đối đãi với bản thân con như thế nào? Con đối đãi với bản thân con như thế nào? Anh chàng trai là bí luôn, bó tay chấm con, không biết trả lời. Thì thầy trả lời như sau: ví dụ có một ký gạo, nếu trong mắt người đầu bếp nó sẽ là mấy bát cơm đi nấu, trong mắt người thợ làm bánh mì nó sẽ ra 5 cái bánh nướng, trong mắt người nấu rượu thì nó sẽ ra vài lít rượu. Nhưng cuối cùng gạo vẫn chính là gạo mà thôi. Cũng giống như vậy, con chính là con, nhưng con được bao nhiêu tiền đồ, sự nghiệp, trí tuệ là do chính con đối đãi với con như thế nào. Là bánh, là cơm, là rượu, là thức ăn cũng do chính con mà thôi. Con muốn chế biến nó thành cái gì là do mình, chứ làm sao do người khác. Nếu vô tay con là con nấu cơm cho sư rồi đó. Vô tay mà bạn làm bánh thì con sẽ làm bánh đãi sư rồi đó. Thì người thanh niên nghe xong là hết mù tịt rồi, hiểu rồi. Vạn pháp cũng ở chính tâm mình, phải mở rộng lòng của mình ra để sống, để hiểu biết đó. Chứ không thể nào mà khác được. Nếu chúng các con cho nắm muối vào ly nước này, các con không uống được. Nhưng cho nắm muối vào cái hồ ngoài kia, các con vẫn uống bình thường. Cho nên sự thống khổ trong cuộc đời này giống như muối. Độ mặn nhạt của nó là do vật chứa đựng nó mà ra. Nếu nắm muối đựng trong cái ly này thì không uống được, nhưng thả ra hồ thì no problem, đúng chưa? Cho nên mình nguyện làm cái cốc nước hay mình nguyện làm hồ nước? Đó là phải mở lòng ra, hiểu biết và yêu thương. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.